thân ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Dạ Phật. Dạ, đầu tiên thì xin chào tất cả quý vị học viên, quý thầy, quý cô xuất gia gieo duyên. Không biết nói gì đây ha. Hình như đây là khóa thứ 33. Ở đây ai dự 33 khóa rồi? Ai dự không? Ai dự 30 khóa? Ai dự 20 khóa? Nhưng mà chắc chắn là chắc cũng phải dự ít nhất 15 khóa. 15 năm học Phật Pháp. Nhiều. Rất là nhiều. Tôi nhớ chuyện của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng là một người không biết chữ. Ngài là một người đi đốn củi, gánh củi bán ngoài chợ để nuôi mẹ. Một hôm đi ngang qua chùa của Tổ Hoằng Nhẫn, chỉ nghe một câu kinh thôi, ngộ đạo. Mình học Phật Pháp 15 năm, không biết quý vị có ngộ được gì không? Tôi thì cũng thấy cũng ngộ ngộ á. Và mình thấy mình ngộ nghĩnh hơn mọi người. Nói là nói vậy thôi, chứ nó thật sự ra Phật Pháp thì như chúng ta biết, chúng ta học nhiều rồi, chúng ta nghe Quý Thượng Tọa nói nhiều rồi. Phật Pháp không phải chỉ học một đời này mà học học vô cùng tận. Mình thấy với Đức Phật nói là Đức Phật thuyết 45 năm, Đức Phật thuyết Pháp. Mà những cái điều mà Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo để chứng những cái quả thánh, từ là sơ quả cho tới là A-la-hán quả, cái thời của Đức Phật ấy. Mà Đức Phật nói là những điều mà Đức Phật dạy á, nó chỉ giống như là những cái nắm lá ở trong tay Đức Phật thôi. Còn những cái điều mà Đức Phật biết á, thì nó nhiều giống như là lá trong rừng vậy á. Thì mình biết là cái chi kiến của Đức Phật á, nó vô cùng tận. Cho nên mình nói là mình học không cách nào học hết được. Nhưng mà dù rằng là Phật Pháp thì rất là nhiều, nhưng mà nó chỉ tổ chung có một điều thôi, tức là làm sao để phá vô minh. Đó là điều mà Đức Phật muốn nói. Tức là khi nào mình thấy được cái sự thật của mình là cái gì á, mình phá được cái mà nói là cái vòng sinh tử á, thì lúc đó nó mới là cái điều mà tối yếu của Đức Phật muốn nói. Đức Phật thấy là bởi vì chúng sinh nó là quá ư là bởi vì vô minh, cho nên nó chìm đắm ở trong cái biển sinh tử. Mà chìm đắm nhưng mà nghĩ rằng là mình đang là sung sướng ở trong đó, cho nên mình không chịu ra. Đức Phật nói, Đức Phật ví thế giới này, thế giới chúng ta đang ở, ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, giống nhà lửa. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là giống như ông dưỡng giả có một cái ngôi nhà to, trong đó chỉ có một cánh cửa duy nhất thôi. Nhà đó cũ mục, ông dưỡng giả có 50 người con ở trong đó, 500 người con ở trong đó, là vui chơi, là nhà cháy rồi, ông dưỡng giả ra khỏi nhà, mà con cái thì cứ vui chơi, mấy đứa trẻ nó vui chơi đó, nó không biết thế nào là lửa, thế nào là nguy hại. Đức Phật ví như vậy. Đức Phật ví là đời sống chúng ta nó cũng giống như căn nhà lửa vậy đó. Nhưng mà chúng ta đâu thấy căn nhà lửa đâu, phải không? Chúng ta vẫn thấy vui như thường. Chúng ta vẫn thấy thích, thích cái này, thích cái kia, thích đủ thứ đó. Cho nên thích ăn, thích ngủ, thích danh vọng, thích tiền tài, thích sắc đẹp, thích đủ thứ. Mà tổ chung Đức Phật nói là thích ngũ dục. Chính cái ngũ dục đó mà chúng ta không thấy rõ, cho nên nó bám, nó chói chặt chúng ta ở trong cái cuộc sống này. Cho nên khi mà nói chúng ta biết tới Phật Pháp là chúng ta muốn nhờ tới Phật Pháp để chúng ta cởi bỏ bớt những cái đó, những cái là ngũ dục nó chói chúng ta lại. Nhưng mà mình thấy là nó đâu có dễ bỏ đâu. Ví dụ như tôi nói một chuyện thôi nha, tôi ở trong đây không dám nói ai, tôi nói tôi thôi. Ví dụ như tôi rất là thích ăn ngon, nhiều khi tôi nói thôi cái gì ăn cũng được mà, mình đâu cần phải ăn ngon đâu. Tuy là mình tâm niệm mình nói vậy nhưng mà món ngon mình vẫn ăn như thường. Món ngon mình ăn như thường à, mình vẫn thích như thường. Giờ cứ để cứ một món ngon món dở à, là tự nhiên á, nói là cái tay mình tự nhiên cái nó gấp món ngon nó ăn. Tuy là mình biết vậy nhưng mà thật sự mình cũng không thể nào mình thoát được, đó là cái nói là cái sự trói buộc của cái tham đắm ở trong con người mình. Bởi vậy á, nếu mà mình mà không có theo Phật á, đó, mình không học Phật á, thì làm sao mình ra khỏi được. Cho nên mình thấy Đức Phật Thích Ca, bổn sư của mình á, là tu 3 lần vô số kiếp mới thành Phật được. Mà Ngài trải qua cũng là những cái thời gian mà nói chứ tu tập những cái hạnh mà nói là con người khó có thể mà nói là làm được. Nhưng mà đó là trong kinh nói những cái điều mà Đức Phật nói là tinh tiến tới mức độ mà nói là mình nghĩ một con người như mình nó không thể nào làm được. Nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng Đức Phật cũng làm những cái việc rất ư là nhỏ nhặt, những việc thiện rất ư nhỏ nhặt. Chính Đức Phật nói là làm những cái nói là thực hành, học những cái hạnh rất ư nhỏ nhặt á, tích tập những cái công đức đó. Để rồi đó tới khi mà cho con người mình nó có một cái năng lực đó là ngăn cái ác, phòng hộ mình nói là cái sai trái á, đó, thì lúc đó mình nói cái thiện nó bắt đầu nó là nó mạnh dần đấy, thì Đức Phật mới có thể làm những cái chuyện to tát hơn. Giống như một em bé đi học thì em bé không thể nào nói chứ làm toán mà cấp số được hết á, thì em bé cũng bắt buộc em bé cũng phải học số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi trong cái lúc mà học cũng vậy, nhiều khi số 1 với số 2 nhiều khi cũng biết lộn chứ đừng nói biết lộn á, chứ đừng nói mà nói là để nhớ. Nhưng mà nếu em bé nó cứ kiên trì như vậy hoài á, mình nhắm mắt mình mở mắt, mình thấy đâu mình cũng thấy số 1, số 2 một cách rõ ràng á, thì sau này cũng chính nhờ cái mà mình thấy rõ ràng cái số 1, số 2 như vậy á, thì sau này mình có thể làm toán được. Cũng giống vậy, Phật Pháp tuy là một con đường đưa tất cả các chúng sinh á, ra khỏi luân hồi, nhưng mà ra khỏi luân hồi nó là sanh tử vậy á, nhưng mà cái luân hồi sanh tử cái gốc nằm đâu? Gốc nó nằm ở nơi cái vô minh, là vô minh tức là vô tức là không, minh là sáng tức là không có sáng. Mình không sáng gì, tức là mình không sáng là tại vì á, mình không thấy được cái gì chói mình. Cho nên á, mình cứ bị vướng hoài, mình đi không được. Mình thấy con đường đó nhưng mà tại cái khổ này nè, mình có một sợi dây xích 108 mắt. Nó xích vào cái chân mình. Cho nên mình muốn bước đi không được. Mình thấy con đường đó mình đi không được. Tại vì cái chân mình nó bị xích bởi cái dây xích đó. Bây giờ là mình phải tìm cái cách nào để mình gỡ cái dây xích ra đó. Mà tiếc rằng cái là mình không có phương tiện để gỡ. Như vậy thì mình cần phải có một cái người mà họ biết cách gỡ cái xích đó. Đó, họ chỉ dạy cho mình. Và mình cũng phải chẳng những là mình nhờ cái người đó, mình phải nghe cái người đó giải thích nữa. Đó, mình phải nằm lòng cái cách gỡ như thế nào. Rồi đó mình phải nhẫn nại mình mới gỡ được. Thì cũng giống vậy. Phiền não đó là những cái dây xích cái nó chói mình. Ai cũng muốn sung sướng, ai cũng muốn giải thoát, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn được an lạc, ai cũng muốn được như ý. Nhưng mà đời sống chúng ta không bao giờ được như ý. được như những cái lời cái sự mong mỏi vậy, là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bị xiềng xích bởi những cái phiền não như vậy. Phiền não là gì? Đức Phật cho chúng ta biết sáu cái phiền não mà căn bản mà chúng ta hay nghe mà quý hòa thượng nói hoài à. Và nói tí xíu thôi, là tham sân si mạn nghi ác kiến. Bây giờ chúng ta nghĩ coi, tất cả những cái suy nghĩ, cái hành động của chúng ta đó, mà trong đời sống đó, nó không nằm ngoài cái đó. Nó không nằm ngoài đó. Cho dù bây giờ chúng ta có theo Phật đi nữa, chúng ta có mà nói là nói là con tin tưởng Phật đi nữa, nhưng mà rốt cuộc thì chúng ta cũng vẫn không thoát được. Không thoát được. Ví dụ như nói một câu thôi, một chuyện thôi. Đức Phật quả chứ, thôi mình muốn kiếp sau mình thoát khỏi cái khổ của nghèo nàn, thôi giờ mình bố thí đi. Mình bố thí bằng cách là mình giúp đỡ những người nghèo, mình xây dựng tam bảo, mình tạo tượng, mình in kinh chẳng hạn, đó là một cách bố thí. Hoặc là mình dùng cái lời nói ái ngữ của mình để an ủi một người, đó cũng là một cái bố thí. Nhưng mà mình thấy trong cuộc sống mình có bao nhiêu lần mình làm được những điều đó, hay là mỗi lần làm cái mình nói thôi mình làm gì lỗ sao vậy? Nói mình an ủi người ta, mình nói mình an ủi người ta, nhưng mà tới khi mà cũng là mình bị cái gì á, không ai an ủi mình. Từ lúc mình nói chứ trời thiệt, đúng là mình làm ơn mắc quá. Mình là giúp mọi người mà tới phiên mình bị thì không ai giúp mình. Thì cũng dính tất cả những cái tư tưởng đó, nó làm cho cuộc sống của mình nó không có được. Nó không có được mà nói là như ý, nó không có được mà nói là hạnh phúc, nó không có được an lạc. Là bởi vì sao? Tại vì chúng ta không thấy rõ được cái cách nào để chúng ta, cũng nói là cởi cái phiền não đó ra. Cho nên á, chúng ta chỉ còn cách thôi. Hồi sáng quý vị nghe, mấy hôm nay quý vị nghe Hòa Thượng Thiện Huệ nói, người đi tu đầu tiên á, là vấn đề quan trọng nhất là vấn đề phát tâm. Đúng vậy. Chúng ta phát bồ đề tâm. Đúng vậy. Bắt buộc chúng ta phải phát bồ đề tâm thôi. Mà quý vị cũng biết rõ hơn tôi luôn á, là phát bồ đề tâm tức là phát cái tâm thành Phật để độ chúng sinh. Mà chúng ta thấy là cái tâm thành Phật là một cái tâm mà nói là tột bực luôn ấy. Mà chúng ta nghĩ coi, hiện tại chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà nói là tu cái bậc tu đà hoàng không á, chúng ta còn cảm thấy là không biết mình có phát được không, nói mà phát bồ đề tâm. Thực tế mà nói vậy. Thực tế mà nói vậy. Nhưng mà không phải vì như vậy chúng ta không phát. Không phải vì thế mà chúng ta không phát. Chúng ta cũng phát. Nhưng mà chúng ta nói, và con nguyện, nghĩa là mà nói là con phát cho tới khi nào con gặp Phật luôn. Thì mình biết là cái thời gian nó rất là xa vời. Cho nên mà trước khi mà mình phát được vậy á, thì mình phải sửa soạn rất là nhiều những thứ. Chứ không phải là nói mình phát đâu. Nói thiệt á, ví dụ như tôi nói với quý vị là những người tu tại Giao Duyên, quý vị có muốn nghe tôi tâm trạng hồi xưa khi mà tôi lần đầu tiên mà tôi phát tâm đi tu không? Nói thật sự tôi đâu có nghĩ là mình phải phát tâm gì đâu để đi tu. Mà tôi chỉ nghĩ như vậy nè. Cho nên tôi đi tu, nhưng mà cứ về dần về sau khi mà mình tu tập rồi đó, mình mới phát hiện rằng khi mà mình tu á, mình không phải bởi vì mình muốn độ chúng sinh để mình đi tu. Không phải là bởi vì do mình hiểu Phật Pháp mình đi tu, mà bởi vì do tình cảm mình đi tu. Tại vì ngày xưa khi mà tôi gặp Hòa Thượng Thiện Huệ, Hòa Thượng Nhất Chân á, là tại vì tôi ái mộ mà cái tư tưởng của Hòa Thượng, mới lại Hòa Thượng Thiện Huệ, mới Hòa Thượng Nhất Chân á. Tại vì á, chính hai ngài có những cái là kiến thức về Phật Pháp rất là hay, mà tôi chưa từng thấy, mà tôi cũng chưa từng nghe nói, chưa từng biết trong cái thời là tuổi thanh xuân của tôi á. Tôi rất là ngạc nhiên, là bởi vì sao? Tôi nghĩ là Tại sao ở giữa một cái thế giới, một cái xã hội nó là đầy những cái cám dỗ của cuộc sống mà lại có những cái người mà có những cái tư tưởng rất là hay? Như vậy thì những cái tư tưởng đó được chép ở đâu? Được dạy chỗ nào? Và một người mới là tài hoa, giống như quý vị cũng thấy Hòa Thượng Định Huệ nói chuyện rất là hay, tôi cũng chưa từng thấy một người nào mà biện tài như vậy được, cho nên tôi ái mộ vô cùng. Rồi tới khi mà tôi gặp Hòa Thượng Nhất Chân nữa, tôi lại một lần nữa tôi rất là ngạc nhiên. Và tôi nghĩ là không ngờ ở một cái xã hội như vậy là có như vậy. Cho nên chính bởi vì cái tư tưởng nó khiến cho tôi tới tới Đạo Phật. Và cũng chính bởi vì vậy cho nên tôi nói như vậy thì cái người mà được viết như vậy á phải là cái người rất là hay. Lúc đó tôi đối với Phật là gì đó. Cho nên tôi cũng nghĩ là ô tại sao mình lại không có sống, mình không có đang sống theo cái đời sống như vậy. Nó rất là hay. Cũng chính từ cái hình ảnh đó nó khơi dậy trong tôi một cái tư tưởng mình nên chọn con đường sống như vậy. Chứ tôi đâu có nghĩ là mình phải đi tu thế nào đâu. Đi tu để giải thoát, tôi cũng chẳng nghĩ. Nhưng mà khi mà đi tu rồi á, cạo đầu xuất gia rồi á, vào trong chùa sống rồi á, đụng chạm là sinh hoạt trong chùa rồi đụng chạm đủ thứ hết á, thì tôi mới vỡ lẽ ra là nếu mà thật sự mình muốn tu được, thì mình cần phải phát tâm lắm. Nếu mà mình không có cái phát tâm là chân chánh á, bảo đảm quý vị không tu hết, không thể nào tu lâu được. Quý vị không thể nào tu đâu được. Tại vì sao vậy? Tại vì á, những cái phiền não mà mình không bao giờ nghĩ tới, nó sẽ xảy ra trong cuộc sống tu hành của mình nếu mà mình không phát tâm. Cho nên mình thấy á, là Đức Phật bắt đầu dạy cho mình. Cái đầu tiên Đức Phật nói là muốn vào đạo á, cái chuyện đầu tiên là do phát tâm. Mà cái phát tâm á, tức là cái tính nhẫn nại. Cho nên mà một người tu là một cái người mà tu nhẫn không thấy tưởng tượng được. Cho nên mà thí dụ mình dở kinh Di Lặc ra coi là tiền thân của Đức Phật Di Lặc á, là tu tiên á, là tu nhẫn nhục á, đúng không? Đấy, ngài nhẫn không thể tưởng tượng đó. Để chi vậy? Vì nhẫn chúng sinh cho nên á, mới phát tâm để độ chúng sinh được. Nếu mà chúng ta không có một cái nhẫn nại đối với chúng sinh á, tức là mình biết là chúng sinh là nó là cương cường ác, nó là ba trợn nữa, mà trong cái đó mình phải sống với họ, mình phải sống với họ, mình phải tiếp xúc với họ. Và làm sao để mình giữ được tâm của mình, mình không mất đi có con đường chính của mình, mà mình vẫn có thể thực hành được những cái điều mà Đức Phật dạy. Khó vô cùng. Mình nói mình có thể mình nhẫn được một ngày, mình có thể nhẫn được hai ngày, nhưng mà khó có ai có thể nhẫn được từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Phải nói như vậy. Cho nên mình nói cái tu nó thật sự là một điều rất là gian nan. Con đường là đối thành công tột bậc, không có con đường nào mà dễ dàng bao giờ hết á, từ ở ngoài đời cho tới trong đạo. Mà đạo là một con đường mà nói là cái sự mà là thăng hoa nó tột bậc, cái sự cái thiện nó cũng tột bậc luôn á. Cái gì mà là đối với đạo nó là một cái gì mà nó mình không thể nào dùng lời nói được. Cho nên trong kinh hay nói là bất khả tư nghị. Mình không thể nào tưởng tượng được cái tâm ý thức của Đức Phật khi mà Đức Phật giác ngộ. Đức Phật khi mà Đức Phật chứng thiên nhãn minh, Đức Phật thấy các đời quá khứ của ngài, túc mạng minh, Đức Phật thấy các đời quá khứ của ngài, ngài làm những cái gì, phải không? Ngài làm những cái việc thiện gì, ngài sinh ở đâu, ngài làm những cái ác nghiệp gì, ngài đọa xuống ở đâu. Và ngài đã phát tâm như thế nào để thoát địa ngục, mà ngài đã phát tâm thế nào để đi trên con đường đạo. Thì mình thấy khi mà Đức Phật thấy được như vậy, cho nên Đức Phật mới nói là con đường mà Đức Phật tìm ra đó là không có một sa môn, không có một bà la môn, không có một thiên thần, không có một người thế gian nào á có thể nói được. Vì con người ta không ai có thể tới được. Chỉ có cái người mà nói đúng là có một cái đại nhẫn á, tức là khi mà mình nhẫn như vậy đó thì mình mới phát triển ra một cái, mình là cái trí. À, cái trí là mình biết là nếu mình làm cái chuyện này á thì nó sẽ có kết quả như thế này. Mà ví dụ cái thiện á thì vậy, nó có hai mặt, cái thiện của thế gian và cái thiện của đạo nó khác nhau lắm. Nó khác nhau ở nơi sự phát tâm. Cho nên á, Phật giáo à, nếu mà nói Phật giáo, chúng ta biết là Phật giáo có hai nhánh, là một bên gọi là Thanh Văn, một bên là Bồ Tát. Thì Thanh Văn á, là đi con đường mà nói là xuất thế gian, tức là không dính líu gì với thế gian hết, bỏ thế gian đúng không, một bên. Thế gian là một cái gì mà cực kỳ nguy hiểm, một cái thế gian là một cái gì mà là không đáng để chúng ta là một người tu là phải quan tâm tới. Nhưng một người mà tu Bồ Tát đạo ấy, thì chúng ta biết là một người nó vừa phải giữ những cái đức hạnh của một người à, tu bên Thanh Văn, nhưng mà phải vừa phải sinh hoạt chung với chúng sinh đầy cương cường. Thì mình biết là một cái người như vậy á, thật sự đó là rất tư là khó. Bên mặt hình thức bên ngoài á, mình thấy nó rất tư là giống chúng sinh. Cho nên Bồ Tát gọi là Bồ Đề Tát Đọa, tức là hữu tình giác. Hữu tình tức là những cái loài có tình thức giống chúng ta, nhưng mà giác ngộ. Cái giác ngộ đó nó không có hiện ra cái hình thức bên ngoài giống như các vị Thanh Văn, nhưng mà nó được hiện ở trong cái tâm ý thức của mình. Nó hiện qua cái mà nói, nếu mà nói cho nó dễ hiểu, tức là cái hạnh của mình ấy, cái hạnh của mình ấy, những cái đức hạnh, mấy không, cái đức hạnh ấy, chứ không phải là dùng nói là các vị Thanh Văn thì mình thấy nó rõ là các ngài đó, giống như là không nhất định không có nấu cơm ở trong chùa, cầm mình bát đi xin. Đức Phật nói để như vậy để mình đừng có bị dính líu với lại thế gian, không làm bất cứ một cái chuyện gì hết. Tại vì sao? Tại không muốn tạo thêm các nghiệp của thế gian, của đời sống. Thì cái việc đó nó dễ làm lắm, nó dễ làm vô cùng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta biết là chúng ta không nên làm này, không làm nên làm kia. Và chúng ta có làm nó, những người tu vậy á, họ có cái cách là họ theo cái lời Đức Phật á, là họ ngăn chặn là ngủ căng của mình lại, là mắt, thấy không, khi thấy sắc á, phải quán, đừng có để cho các cảnh bên ngoài nó tác động vào tâm mình, nó khởi lên cái tham ái, cái chấp trước, rồi cái sân hận. Ta hay mình nghe mình cũng phải quán. Cho nên á, vì như vậy cho nên á, các vị Thanh Văn là xa lìa thế gian, sống đơn độc như vậy, không ai, không muốn tiếp xúc ai, không có muốn mà nói là liên hệ với ai hết á. Tại vì nếu mà chúng ta liên hệ á, thì chúng ta bị ô nhiễm. Tại vì cái tâm của chúng ta đó, mình nó rất là dễ tiếp thu những cái của thế gian và tâm của chúng ta. Nhưng mà một cái người mà tu Bồ Tát đạo á, thì thật sự đó mình không làm như vậy được. Bồ Tát là phải sống với chúng sinh. Cho nên á, bây giờ mình thấy quý vị đi tu mà phát tâm nói là tu giải duyên một tuần lễ. Quý vị đâu có phải ngồi lúc nào cũng ngồi trong phòng đâu, phải không? Đâu phải ngồi nghiêm chỉnh lúc nào cũng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai mà hỏi gì thôi, tôi hôm nay đang tu như thế, quý vị lâu đâu nói được, phải không? Thì mình cũng phải nói chuyện như thế. Mà trong cái lúc mình nói chuyện vậy á, mình tiếp xúc vậy á, thì mình tâm mình nó vẫn khởi như thường. Mình vẫn khởi ác nghiệp như thường, mình khởi. Nhưng mà làm sao để là mình ngăn chặn đó, đó là vấn đề của mình. Thì lúc đó mình phải nghĩ là mình phát tâm, mình tu gieo duyên. Tức là mình gieo cái nhân duyên là thoát khỏi, mà nói là cái phiền não của thế gian. Nhưng mà mình thoát khỏi phiền não thế gian, nhưng mà mình cũng phải có một cái suy nghĩ nữa là mình thoát khỏi phiền não thế gian để mình đem lại lợi ích cho chúng sinh. Đó là cái người mà tu gieo duyên theo Đại Thừa. Nếu mà mình không có cái phát tâm như vậy á, thì thật sự đó, mình mệt lắm. Mệt vô cùng. Và mình nghĩ chắc không thể nào á, mình đi tới tận cùng của con đường của Đức Phật dạy đâu. Nhưng mà nếu mà mình biết phát tâm á, thì mình biết rằng là chúng ta không có chỉ sống một mình, mà chúng ta sống với lại muôn loài. Có những loài chúng ta thấy bằng mắt được, và có những loài chúng ta chỉ có cảm nhận bằng trong tâm thức của chúng ta thôi. Chúng ta cũng có thể chỉ có cảm nhận qua những cái lời mà được ghi ở trong kinh mà thôi. Giống như là Thiên Long Bát Bộ, hoặc là Quỷ Thần, hoặc là những vị Bồ Tát, hoặc là những vị Phật ấy. Đức Phật cho chúng ta biết là ở chung quanh chúng ta có vô số Phật, vô số Bồ Tát, vô số chư vị thiện thần, chứ không phải là chỉ có chúng ta không. Và các ngài luôn luôn ủng hộ những cái người mà đi trên con đường đạo như vậy. Nhưng mà tại vì chúng ta không có biết, không có tin, không có nghĩ rằng là có những người mà ủng hộ như vậy, cho nên nhiều khi á, chúng ta mới cảm thấy là mình cô đơn quá. Mình làm vậy không biết là mình có kết quả như thế nào. Trong cái lúc mà mình đang tu vậy á, nhiều khi mình cũng nghi ngờ. Cái đó chính là ác kiến. Chính cái nghi ngờ nó đập vỡ tất cả những cái mà mình xây dựng lúc ban đầu. Chính cái nghi ngờ mà Đức Phật nói á, cái nghi ngờ nó nguy hiểm vô cùng. Tại khi mình đang tin, nhưng mà một khi mình đã khởi nghi lên á, thì mình đã thấy tất cả những cái gì mà mình đã xây dựng lúc ban đầu á, mình bị phá vỡ tất cả. Cho nên á, nếu mà mình có niềm tin, nếu mà mình nghe cho kỹ, nếu mình học cho khéo, nếu mà mình khéo tư duy á, thì lúc đó mình sẽ thấy là mình không cô đơn. Mình chưa từng cô đơn. Bởi vì do mình biết là mình không cô đơn, cho nên á, mình có thể mình đi con chặng đường dài được. Còn nếu mà mình cảm thấy là chơi con đường là hung hút xa xôi như vậy, mà chỉ có một mình không biết cái đích nó thế nào. Mà đâu phải là mình chỉ đi một cách thông thả thôi. Bao nhiêu những cái mà nói là chướng ngại ở trước mặt mình, nó rình rập mình. Bao nhiêu những cái phiền não nó rình rập mình. Nó có thể đánh đổ mình bất cứ lúc nào. Mà đôi khi nó cũng có khuyên dụ mình bất cứ lúc nào. Mình trở thành tay sai của nó hồi nào mình cũng hay luôn á. Cho nên mình thấy cái việc phát tâm á, nó quan trọng. Nhưng mà đó là mình phát tâm. Nhưng mà đó mình thấy trở lại cái bình thường của mình á, mình thấy bây giờ mình làm điều gì? Mình làm điều gì để mình giữ được cái sự phát tâm của mình á? Đó là làm sao để cho mình phát triển được cái lòng tin mình vào cái đấng, cái bậc mà khai sáng con đường mình muốn đi. Đó là Đức Phật ấy. Mà làm sao để mình tin được? Tại vì Phật mình đâu có thấy đâu. Mình đâu có rờ được đâu. Mình đâu có thấy được đâu. Vậy Phật ở đâu? Phật chỉ là ở trong những cái chữ Phật của mình. Những cái ý nghĩa Phật mình được nghe thầy tổ mình dạy. Mình đọc ở trong kinh mình thấy Phật. Nhưng mà thật sự Phật ở đâu? Và làm sao để mình có niềm tin vào Phật? Thì lúc đó mình nói bây giờ Đức Phật bảo chứ mình muốn có niềm tin vào Phật không? Dễ thôi. Vậy thì mình phải xác định lại Phật là gì đã. Đấy không? Thì mình nghe nói Phật là cái bậc giác ngộ. Đấy không? Hiểu rõ, nói ra cái chân lý. Chân lý của ai? Chân lý của vũ trụ này. Mà vũ trụ này là gì? Vũ trụ này chính là tâm mình. Tâm mình. Đức Phật bảo chứ tất cả đều do tâm tạo hết. Phật, Thánh, Ma Vương, Địa Ngục, Thiên Đàng, vui buồn đều ở nơi tâm mình hết. Cho nên nó chung quy, nói đi nói lại, chung quy thì Đức Phật cũng quy lại tên chính mình. Chính mình là cái người mà phải khám phá mình ra. Nhưng mà tại vì mình không biết mình là như thế nào, cho nên mình phải nhờ tới Phật. Vì như vậy cho nên mình phải làm sao mình phát triển cái lòng tin của mình vào Phật bằng cách mình phải tìm hiểu Phật rất nhiều. Mà Phật là gì? Mình không thấy Phật như hồi nãy nói. Đó, Phật, mình lấy, mình thấy dường như mình nói, Đức Phật là người không bao giờ làm ác. Nghe không? Đức Phật không bao giờ làm ác. Đức Phật luôn luôn làm thiện. Đức Phật lúc nào cũng nói nè, là tất cả các pháp do nhân duyên mà sinh, tất cả các pháp do nhân duyên mà diệt. À, sinh diệt, diệt gì tức là sinh và diệt á, đều diệt hết á, tịch diệt vi lạc. Đức Phật dạy như vậy. Đó là cái bài kệ mà của ngài Mã Thắng nói với lại ngài Xá Lợi Phất, ngày đầu tiên khi mà ngài Xá Lợi Phất gặp. Thì mình nói căn bản của Phật giáo á, là Đức Phật vẫn cho mình biết là mình muốn đạt tới cái thành quả đó, mình phải có một lòng tin về nhân quả. Tại vì chính Đức Phật á, là hiện thân của nhân quả. Nếu một ngày nào mà chúng ta không tin nhân quả đó, thì chắc chắn ngày đó chúng ta sẽ vẫy tay chào Đức Phật. Tại vì Phật đâu phải từ tự nhiên Đức Phật sinh là hiện ra để thành Phật. Không có. Đức Phật phải trải qua vô lượng, là ba lần vô số kiếp để tu tập, tích tập những cái công đức nhỏ nhất nha, cho tới lớn nhất để trở thành một cái chữ Phật cho chúng ta đọc. Để là hiện ra một cái hình ảnh mà để cho chúng ta thấy. Đó là kết quả của những cái thiện pháp từ thân khẩu ý mà chúng ta muốn thành được vậy á, thì chúng ta cũng phải tập giống Đức Phật vậy đó. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng á, chúng ta phát tâm rồi là chúng ta có thể làm được. Chưa. Xin thưa chưa làm được đâu. Nhưng mà chúng ta phải phát tâm thôi. Đạo Phật nằm ở chỗ đó. Chứ không thôi á, nếu mà cứ nghe nói á, thiệt á, Đạo Phật á, đa số thì người ta cũng nghĩ có hai cách, hai phương diện. Một đó là phương diện về tôn giáo, tức là giống như tất cả các tôn giáo khác, là thờ phụng một cái đấng giáo chủ nào đó, cầu nguyện thôi. Còn hai nữa, giống như người Tây Phương hay nói, Đạo Phật đó, nó là những cái triết lý của đời sống, sống vui thôi, sống an lạc vậy thôi. Nhưng mà nó đưa tới đâu thì chưa biết. Cho nên người Tây Phương họ rất ư là thích Phật giáo, bởi vì họ cho rằng Phật giáo là một triết lý rất là hòa bình, và họ theo. Nhưng mà thật sự Phật giáo có lạ như vậy không? Dạ xin thưa, không phải như vậy. Mà Phật giáo có phải là một tôn giáo để là thờ phụng giống như những cái tôn giáo khác không? Cũng xin thưa, không phải là như vậy. Như vậy Phật giáo là gì? Phật giáo tức là chính là cái sự mà nói là hiểu rõ chính mình nhất. Chính mình nhất á, là biết rõ chính mình nhất. Mà mình muốn biết mình á, thì mình không tự biết như hồi nãy nói, thì mình phải dựa vào cái người đã đi trước đó. Cái người mà hiểu rõ từ đâu mình có và mình sẽ đi đâu. Tâm thức mình nó hoạt động như thế nào? Đó là Phật giáo. Chứ không phải là Phật giáo là những cái câu mà nói rất là hay. Mình nói hay xong rồi mình tán thưởng xong rồi đời sống mình nó như thế nào cũng giống như thế đó thôi. Thì không phải là Phật giáo. Chúng ta đừng có lầm tưởng rằng là Phật giáo là những cái lời được là mọi người thế gian khen, không phải như vậy. Mà Phật giáo chính là những cái mà giúp cho chung đời sống chúng ta nó trở nên có làm nói là thanh tao hơn, ngầm nói là hoa mỹ hơn, và mình có những cái thấy là chính xác hơn, và chúng ta cũng biết điểm là chính Phật giáo là đã cho chúng ta biết là chính chúng ta là cái người mà xây dựng cho cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta quyết định là chúng ta sinh ở đâu. Chúng ta sinh lên cõi trời, chúng ta sinh lên cõi Phật, chúng ta sinh lên cõi Thánh, hay là chúng ta đọa xuống địa ngục. Tất cả cái đó là ở nơi chúng ta hết. Ngày nào á mà vô minh, nghĩa là tham sân si, nghĩa là mạng nghi tà ký nó vẫn ngự về chúng ta, thì chúng ta biết chắc chắn 100% á, chúng ta không thể nào bước lên những cái tầng bậc của những cái dòng thánh như vậy được. Mà chắc chắn là chúng ta biết là chúng ta vẫn còn luân hồi trong ba cõi, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà cũng nói cho chắc ăn nữa là chúng ta nằm ở trong dục giới, tức là nói là đó là trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu mà người nằm mà nói là nó là khéo tí xíu nữa ha, khéo tu tí xíu nữa, tu thiện tí xíu á, thì có thể thoát khỏi ba con đường ác, đó là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà sinh làm con người. Mà đôi khi á, mà cho do cũng là mình không có rõ, cho nên nó nhiều khi mình làm thiện ít quá à, mình làm thiện ít quá cho nên mình cũng sinh làm con người, nhưng mà con người rất ư là không có được như ý. Sinh ra con nhà nghèo à, sinh ra là nghèo, sinh bệnh tật à, sinh ra một người là ngu dốt, sinh ra một cái chỗ mà thật ư là mình khổ não. Mình thấy trên thế giới này á, phải không? Con người chúng ta sinh ra đời, chúng ta ngồi đây ngồi nghe Phật pháp, ngồi gió mát yên bình, mà chúng ta đâu có biết rằng là cũng con người sinh ra đời, cũng ở trên cái thế giới này, cũng hít thở bằng cái bầu không khí này, phải không? Mà trong đó có nhiều người giờ này đang là nhảy xuống dưới hầm để trốn bom. Nghĩa là tất cả những cái nguy hiểm nó rình rập ở chúng ta. Như vậy thì tại sao những người đó lại sinh vào cái chỗ đó, mà tại sao chúng ta lại sinh ngồi ở đây? Nếu mà nói là có một vị thượng đế nào để quyết định vậy thì mình nói, thì xin thưa thầy, thượng đế đó bất công quá, phải không? Thượng đế đó bất công quá. Là Đức Phật cho chúng biết á, tất cả những cái đó đều ở do nơi nghiệp của mình. Do nghiệp mình tạo thôi. Mình muốn gì? Ai cũng muốn sung sướng hết, ai cũng muốn hạnh phúc hết, ai cũng trẻ đẹp, ai cũng muốn giàu có hết. Ai cũng muốn được là có gia đình êm ấm, vợ đẹp, con ngoan, là tài sản đầy đủ hết á. Nhưng mình thấy có mấy ai, có mấy ai được như vậy? Thì cái đó mình nói với nó do đâu? Trong đạo Phật, Đức Phật cho dạy cho chỉ cho mình biết, đó là do chính mình tạo cái nghiệp đó. Cho nên đó, mình phải chịu cái nghiệp đó thôi. Mình phải chịu cái quả đó thôi. Mình không thể mà nói đổ lỗi là cho ai hết á. Đức Phật cũng không xen vào được cái nghiệp của mình. Đức Phật chỉ cho mình biết rằng là nếu con làm điều đó thì con lãnh, phải lãnh cái quả đó thôi. Nếu mà con nghe Đức Phật dạy sử dụng nó đó là không làm các điều ác, thì mình sẽ có một cái đời sống rất ư là an nhàn, rất ư là an lạc, rất ư là hạnh phúc. Không có một cái ác nào nó có thể nó xâm nhập vào con người mình, nó không thể nào nó tác động vào người mình, bởi vì mình không có tạo cái nhân đó. Cho nên cái điều đầu tiên đó mà Đức Phật dạy cho người Phật tử khi mà tới với đạo Phật, Đức Phật đã bảo chứ là hãy theo ta, không cần phải làm gì, hãy theo ta, ta sẽ cho quý vị hết. Không phải như vậy, không phải như vậy. Mà Đức Phật bảo đó, này hãy, này các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, các con mà muốn theo đi là đầu tiên là các con phải giữ năm cái giới. Không phải là Đức Phật làm khó mình, mà Đức Phật chỉ muốn giúp cho mình là thoát khỏi các khổ. Cái khổ mà mình nói là nó hiện ra ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên Đức Phật mới giúp cho mình làm sao để là mình sống sung sướng. Nhưng mình đâu có nghĩ vậy đâu. Mình nghĩ là trời ơi, tự nhiên ấy, mình đang là vui chơi, mình đang tự do, tự nhiên cái vào đời Phật tự nhiên phải giữ năm giới. Muốn uống rượu cái tự nhiên cái gì, giờ tự nhiên theo đạo Phật tự nhiên mất uống rượu, mất vui. Thấy không? Xưa nay mình nói chơi, nói giỡn, nói láo người ta, là mình đâu thấy gì đâu ha. Tự nhiên theo đạo Phật cái tự nhiên cái bị ngăn cấm, mình cảm thấy như mình mất tự do. Tại vì mình có một thói quen. Mình có một thói quen là mình bị sai sự bởi tham sân si mà mình không biết. Mình cho đó là đời sống. Mình nghĩ đời sống nó là như vậy. Mình hay nói đời sống mà. Nhưng mà xin thưa, đời sống mà, cho nên khi khổ thì đừng có cầu xin chi. Đừng có kêu gào chi. Đời sống thì nói thôi đi, đời sống đi. Nhưng mà khi đau khổ, khi khó khăn thì kêu gào, khi cầu nguyện. Thần thánh nào ai nói, ông thần thánh nào, bà chúa nào cũng đi cầu hết á. Thì mình thấy là có phải mình vô minh không? Mình một mặt mình muốn được an lạc, một mặt mình muốn được như ý, mà mình toàn là tạo ra những cái chuyện mà nói là nó làm cho nó trái đi những cái mong ước mình. Rồi mình nói là tôn giáo khó quá. À, mà nhất là Phật giáo nó khó quá. À, khó ơi là khó. Mình nói gì? Giờ nó nói thiệt chứ. Hồi xưa tôi mới đi tu á, tôi giữ 10 giới, tôi giữ 5 giới xong cái tôi giữ 10 giới. Tôi nói trời, 5 giới mình giữ chưa được, không biết giữ 10 giới mình giữ được không. Tôi cũng tự nghĩ mày đó. Nhưng mà khi mà tôi học rồi á, tôi biết rồi á, thì tôi nói chứ bây giờ bao nhiêu giới giữ cũng được. Tuy là mình nghĩ vậy nhưng mà mình biết hết là trong cuộc sống mình á, mình vẫn phạm nhiều thứ. Tại vì sao vậy? Tại vì cái tập khí của mình nó còn. Nhưng mà cũng nhờ là bởi vì á, mình có cái niềm tin vào Đức Phật, cho nên trong cái lúc mà mình phạm, mình vẫn khởi cái tâm sám hối, mình vẫn khởi cái tâm hổ thẹn, mình vẫn khởi cái tâm tàm quý. Mình nói là nhất định là mình không nên làm như vậy. Một người đi theo một cái vị thầy là hoàn hảo nhất mà mình lại làm cái chuyện vậy thì thật là không biết mắc cỡ cỡ nào. Cũng chính do cái tâm tàm quý đó nó ngăn chặn mình không làm những cái điều ác. Cũng nhờ như vậy cho nên mình mới thoát khỏi những cái nguy hiểm trong cuộc sống. Và lúc đó mình thấy công nhận nha, Đức Phật đâu có nhập Niết Bàn đâu. Đức Phật vẫn nhắc nhở mình đấy. Nhờ Đức Phật để lại cái giáo pháp, cho nên khi mà mình nhớ Phật, mình nhớ Phật, cái mình nhớ đó, mình nói là giữ gìn cái đó, thì có phải là Đức Phật nhắc mình không? Chứ với cái chữ đó nó đâu có nhắc mình đâu. Thì mình lúc đó mình mới thấy là quả nhiên Đức Phật ở trong tâm mình thiệt. Đức Phật không phải là cái người mà đứng ở ngoài mình để mình ngửa cổ lên mình tìm, mình cầu. Mà Đức Phật lúc nào cũng ngự trong tâm mình thôi. Nhưng mà chỉ có một cái là mình có chấp nhận hay là mình từ chối thôi. Nếu mình từ chối thì ma vương sẽ tới thôi. Nếu mình chấp nhận thì lúc đó mình thấy Đức Phật sẽ hiển hiện. Đức Phật, tôi nói các vị thiền sư, hòa thượng Nhất Chân cũng nói một câu là đó, mình là có ông Phật nhưng mà tại chiền, tức là ở trong phiền não. Ông Phật mình bị trói ở trong phiền não. Cho nên bây giờ làm sao để mình dùng cũng chính lời của Đức Phật đó. Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Diệt Sư, hoặc là các vị Bồ Tát đó, những cái lời dạy của Ngài đó, là những cái kềm sắt á, nó là cắt những cái dây phiền não trói con Phật mình ở trong mình ra. Thì mình biết là trời ông Phật mình là bị trói chặt quá trên bảy vùng không được, cho nên mình phải biết là mỗi lần mình cắt mình phải cắt từ từ đó. Chứ mình cắt một liều một lúc là nhiều khi Phật mình chưa ra mình chết luôn á. Cho nên mình nói là tu tập nó nằm ở chỗ vậy. Tu tập nó nằm ở chỗ là mình phải có nhẫn nại vô cùng. Mình phải làm sao để mình có một cái niềm tin vào Đức Phật. Không biết quý vị vậy sao? Tôi thì nghĩ vậy. Đây kinh nghiệm thôi. Mỗi ngày buổi sáng tôi lên tôi tụng kinh, tôi lại Phật. Không có ai hết. Ai hỏi chứ trời ơi thầy ở chùa mình buồn quá. Tôi nói ai nói quý vị tôi ở mình buồn. Mỗi ngày tôi thỉnh chăm Đức Phật về ở chùa tôi, cho nên tôi vui. tôi vui thôi. Cho nên tôi ở một mình, ở chỗ mà thiệt á, ở đây chắc tôi nói ra chắc không ai tin á. Tôi ở cái chỗ mà thiệt á, giống như là nếu mà quý vị nào mà ở đọc cái chuyện Hùng Bướm Mơ Tiên hả? Thì chắc chùa Từ Dung cũng giống vậy á. Ở một cái chỗ mà xa lắm, trên đồi cao, chung quanh là ruộng đồng mênh mông bát ngát. Chỗ mà cái người mà gần nhất tôi thì chắc cũng khoảng chắc 3 cây số, dân làng á, gần nhất 3 cây số. Cho nên mình không có ai á, nhiều khi mình nhìn á, mình thấy là mình mới trời đất, cây cỏ, lâu lâu nghe tiếng dế kêu, bò rống, không ai hết, mà tôi vẫn ở được. Tại vì sao vậy? Tại vì tôi nghĩ là tôi không sống một mình, mà tôi sống với Phật. Tại mỗi ngày tôi vẫn lại Phật được. Tại vì tôi thấy mình gần gũi Đức Phật. Không phải là mình nói là mình gần gũi Đức Phật là bởi vì mình với Phật gần nhau, không phải. Tại vì lúc nào khi mà tôi đọc cái lời Phật thì tôi lại nhớ những cái câu chuyện mà được ghi ở trong kinh. Những cái hạnh của Đức Phật tôi vẫn nhớ. Cho nên mình nói chứ mình phải tự nhủ thầm rằng là đó, Đức Phật đã từng làm cái việc đó. Cho nên giờ mình muốn theo Phật thì mình cũng phải nên làm những việc đó. Mình không có cái nhân duyên để đi học Pháp giống như là những cái vị thầy khác. Thì thôi giờ mình có nhân duyên là để mình đảnh lễ Đức Phật. Thấy không? Mình chiêm nghiệm những cái câu nói của Đức Phật. Để làm, tôi thì nghĩ để làm giống là tài sản của mình vậy đó. Cũng nhờ vậy trên ngày tháng trôi qua. Thì tôi vẫn thấy mình cũng không có mất ký nào, hình như cũng lên ký. Cũng lên ký, cũng sống vui vẻ thôi, cũng không mất đâu hết á. Mà tôi cũng cảm thấy một điều là mình là cái niềm tin của mình vào Đức Phật á, nó càng ngày nó càng sâu đậm. Và cũng nhờ cái mà như vậy cho nên á, khi mà tôi nghe tới sự giảng dạy của quý hòa thượng, nhất là hòa thượng Nhất Chân nha, tôi rất là thích. Tại vì tôi nói chứ mình không thấy Phật, nhưng mà mình nghe hòa thượng giảng á, nhưng mà nói chứ đúng nhờ mình nghe lại cái giáo pháp của Đức Phật giống là chính Đức Phật nói vậy đó. Tôi nói nếu mà mình được thấy Đức Phật mà chính mình được tai mình nghe được Đức Phật giảng vậy thì nó hay cỡ nào. Hòa thượng Nhất Chân là một giảng sư rất là hay. Ngài cũng là nghiên cứu, ngài tu tập, ngài học hỏi giáo pháp của Đức Phật á, ngài nói những cái gì mà toàn ở trong kinh ra thôi á. Cho nên mình thấy mình đã hay như vậy á, vậy thì khi mà nếu mình gặp Phật thiệt thì mình biết mình cái tâm sung sướng của mình nó như thế nào. Cũng chính bởi vậy cho nên đó là một cái động lực để mình có thể mình được tiếp tục mình tu con đường dài như vậy đó. Thì thật sự đã nói chung quy lại, nó cũng chỉ là bởi vì do cái sự phát tâm của mình ban đầu. Do cái sự phát tâm của mình ban đầu. Các bạn, phát tâm là mình muốn theo một cái người mà nói là bỏ tất cả những cái mình nói là cái hèn mọn của thế gian. Để đi tìm một cái cuộc sống mà nói là nó vượt khỏi tất cả thế gian. Mà nó soi sáng cho tất cả muôn loài. Thì chính cái đó là con đường mình muốn đi. Tuy rằng lúc đó tôi cũng chẳng hiểu thế nào là Phật hết. Nhưng mà cũng nhờ cái mà nó cái đầu tiên, cái suy nghĩ đầu tiên qua cái hình ảnh của hai thượng tọa, của hai hòa thượng. Rồi lần hồi mình mò mẫm thì mình cũng tìm ra. Cho nên bây giờ quý vị Phật tử đi tu học, đi nghe quý thầy quý cô giảng, không phải là mình chỉ có nghe giảng. Theo tôi nếu mình chỉ có nghe giảng không thì mai mốt mình trở thành cái đại đức sách. Đúng ra thì mình còn phải nên phát một cái tâm, các phát một tâm đúng vậy đó, là mình hãy nên hành những cái hạnh. Quý vị cứ thấy không, ngài Phổ Hiền có 10 nguyện, tức là hạnh nguyện á, hạnh nguyện. Thứ nhất, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cùng dường. Mình cứ chỉ phát nguyện, mình hành một nguyện của ngài thôi, một hạnh của ngài thôi, cái hạnh lễ kính đó, thì tôi tin rằng là quý vị là không bao giờ xa lìa Tam Bảo được. Và lúc đó nói cái lòng tin của vị không ai đánh đổ được. Vì sao? Tại vì mình có mười phương chư Phật ủng hộ. Mà mình biết Đức Phật đi tới đâu thì ma vương lui tới đó. Đức Phật đi tới đâu thì mà nói là phiền não lui tới đó. Vậy thì mình sợ gì? Tôi nói chứ lễ Phật, ai nói lễ Phật khó đâu. Theo tôi lễ Phật là dễ nhất. Dễ nhất, không khó. Niệm Phật nhiều khi hơi khó hơn. Biết rồi sao? Tại vì khi mình niệm nhiều khi tư tưởng mình nó chạy tùm lá hết. Nhưng mà lễ Phật tại vì khi mình lễ, mình theo dõi cái thân của mình làm lễ, mình vừa nhìn vào cái hình ảnh của Đức Phật, cái tượng Phật đó, mình quán tưởng, mình nói là cái đức tính của Đức Phật, cái kết quả của Đức Phật qua cái hình tượng đó, rồi mình cung kính mình lễ, mình nói cho con nguyện theo Đức Phật. Cho nên bao nhiêu cái mình nói cái năng lực của mình khi mình lại xuống, nó trở thành một cái năng lực, mình nói cái sức nhẫn của mình mình nói vậy, mình dùng cái mình nói cái tín lực của mình mình đè cái ngã của mình xuống. Tại vì mình thật sự mình không có muốn dưới ai hết. Nhưng mà bởi vì do mình muốn theo Đức Phật, mình phát nguyện theo Đức Phật, cho nên mình lễ Phật. Và khi mình lễ Phật vậy xong cái mình thấy đó, nói là nhất giả lễ kính chư Phật, cái mình thấy cái câu thứ hai là nhị giả xưng tán Như Lai. Tới khi mà mình lễ Phật vậy mình biết là Đức Phật có những cái đức tính vậy tự nhiên trong tâm mình nó khởi lên một cái tâm nữa là mình ca ngợi Đức Phật, là tán thán. Tán thán thì là khi mà quý vị mà nghe học thuộc những cái bài tán Phật thì là cũng thông qua đó quý vị cũng có thể học được một số những cái Phật pháp trong đó. Ví dụ như tôi thì lúc nào tôi cũng học thuộc một cái câu. Thứ nhất là bởi vì do tôi đọc kinh nhiều cho nên tôi nhớ, mà tôi thích lắm, cho nên lúc nào tôi tụng kinh tôi cũng lạy Phật, tôi cũng đọc cái câu đó, tức là Phật trụ chân như pháp giới tạng, không tướng không hình không khấu nhơ, chúng sinh thấy Phật thân đủ loại, bao nhiêu nghiệp chướng thảy tiêu trừ. Mình thấy bốn câu thôi, nhỏ thôi, tán thán cái công đức của Đức Phật ấy. Phật trụ chân như pháp giới tạng, chúng ta biết là Đức Phật có ba thân là ứng thân, báo thân, pháp thân. Pháp thân là cái chính, cái thân pháp đó là bao trùm hết ấy. Cho nên mới nói là Phật trụ chân như pháp giới tạng, tức là nói về cái Như Lai tạng ấy, tức là cái giáo lý tột cùng của Phật giáo á, tức là chúng ta kết duyên với lại cái nói cái chân lý tột cùng của Đức Phật ấy. Nên mới nói là không hình không tướng, nghe không? Thì đó nó cũng là cái kinh mà nói mà chúng ta hay nghe nói, tức là tính không. Đó là chúng ta chỉ có tán thán đâu, ngoài cái mà chúng ta tán thán Đức Phật ra, chúng ta tán thán luôn cả giáo pháp của Đức Phật ấy. Cho nên thông qua cái đó chúng ta học được rất nhiều những thứ. Mà khi mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta cũng tin một điểm là do cái trí huệ đó, do chúng ta lễ Phật, do chúng ta tán thán cái pháp như vậy, cho nên bao nhiêu tội chướng khải tiêu trừ. Nhưng mà tôi nói thiệt, khó có ai, hiếm, chưa thấy. Hôm bữa ở đây nói chuyện với lại một số mấy em trẻ, tôi thấy có mấy em cũng rất là hay. Tôi cũng phải nói chứ, lâu ngày mình không có ra ngoài, không ngờ là ở giữa cái xã hội đầy biến động vậy mà cũng có những cái đứa trẻ nó có những tư tưởng rất là hay, mà tôi cũng không ngờ nữa, cho nên thích lắm. Tôi không ngờ rằng là mình nghĩ là tụi trẻ bây giờ không thể nào mà nó tin Phật, nó không thể nào mà nó có những cái tư tưởng mà nó gần gũi giống như là tôi đã từng nghĩ cách đây 41 năm. Vậy mà kỳ này tôi tới đây tôi phát giác được 2-3 đứa, tôi mừng lắm. À, tức là mình có đồng chí, mình đồng chí. Tại bởi vì sao? Tại vì nói chứ giáo pháp Đức Phật nó khó nghe, khó hành, khó hiểu, khó lắm. Vậy mà cũng có những người trẻ, tuy rằng nói tiếng Việt Nam không được rành, nhưng mà có những cái tư tưởng nó nói thiệt á, nó diễn tả rất là mộc mạc, nhưng mà chứng tỏ là niềm tin của cái đứa trẻ đó đó, nó hiểu Phật pháp rất là hay. Đó một điều đó tôi nghĩ đó là kết quả của cái sự dạy dỗ của quý hòa thượng, cũng là tất cả những cái năng lực mà quý thầy cũng là chịu khó là tổ chức này tổ chức kia. À, đó nó kết tinh ở những câu nói đó, Phật pháp nó được hiển lộ ra chỗ đó. Thì như vậy á, thì mình nói chứ Phật pháp thì được cứu trụ ở trong thế gian này thì bao nhiêu người được lợi lạc. Cho nên á, Phật pháp tôi mình nói tuy rộng thâm sâu, mà chỉ có một điều thôi, chỉ có nói tổ chung chỉ có một điều đó là làm sao để giúp chúng ta thoát khỏi những cái phiền não, thoát ra khỏi sinh tử luân hồi thôi. Như vậy thôi. Đó là Phật pháp. Còn không thôi, nếu mà chúng ta mà có một cái suy nghĩ nào khác á, thì tôi nghĩ đó là một loại Phật pháp ngoại lai. Tức là lai giữa những cái dòng tư tưởng của triết học, lai giữa những cái nó là tư tưởng của tôn giáo. Không phải như vậy. Đức Phật tới với thế gian không phải để làm giáo chủ của ai hết. Đức Phật tới với thế gian để độ sinh. À, để độ chúng ta. Đó. Mà cái mà độ nhất là độ mình. Cho nên mình thấy ngày Lục Tổ Huệ Năng, trở lại cái câu của Lục Tổ Huệ Năng, khi mà Lục Tổ Huệ Năng là giác ngộ rồi, ngũ tổ trao chuyện y bác xong mới đưa ra xong để trốn đi. Thì lúc đó thì ngũ tổ bảo chứ ta đưa con đi qua bên bờ bên kia. Thì Lục Tổ mới nói nữa là khi con mê thì thầy độ, khi con ngộ rồi thì con tự độ lấy con. Phật pháp làm chỗ vậy. Đúng không? Phật pháp làm chỗ đó. Nó ngộ, tức là mình ngộ ra được rằng là tất cả những cái đều cuộc sống mình nó diễn ra nó đều là Phật pháp thôi. Nhưng mà bởi vì do vô minh cho chúng ta bị là phiền não, bị lôi cuốn. Mà khi mà chúng ta bị thấy ra được rồi thì chúng ta biết rằng là bây giờ chúng ta dùng tới cái giáo pháp của Đức Phật để chúng ta độ chúng ta. Kinh Hoa, kinh Kim Cương, Lục Ngũ Tổ đọc tới cái câu cũng là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Lục Tổ ngộ ra câu, mình thấy không, Phật hiện ra liền. Mình cũng đọc hoài, nghe hoài, nghĩa là đủ thứ mà không ngộ gì hết đấy. Nhưng mà chắc chắn nói thì nói vậy chứ chúng ta cũng là nói là tạo. À, chúng ta cũng là tạo ra những cái nhân tố, tuy rằng nó rất là nhỏ bé nhưng mà nó cũng rất là quan trọng để cho cái con đường đạo của chúng ta nó lâu dài, nó thành tựu được. Nếu mà ngày hôm nay mà chúng ta không có nói là kết duyên, không có tạo những cái nhân tố mà giải thoát như vậy á, thì vô phương chúng ta, cho dù chúng ta có làm cách mấy, chúng ta cũng không thể nào giải thoát được. Cho nên đừng buồn quý vị, theo tôi quý vị cứ cứ ăn cho ngon, ngủ cho kỹ, nghe nhạc cũng được thì không sao đâu, nhưng mà cứ nhớ nha, cứ lại Phật tí xíu vậy thôi. Đó là một cái rất là hay. Rồi chúng ta chấm dứt đây ha. A Di Đà Phật.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.
Di Đà Phật.